Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 3. Mata sai người báo tin cho thầy.
Tôi còn đang ở trong nhà Lazaro, và tôi thấy Mata và Maria ra vườn, để đi kèm theo một người đàn ông khá già, dáng vẻ rất đáng trọng. Và tôi nói ông ta không phải dân Hy Bá, vì khuôn mặt ông cạo nhẵn như người Roma. Khi họ đã ra hơi xa nhà, Maria hỏi:
"Này Nicodemo, ông nói sao về anh chúng tôi? Chúng tôi thấy anh ấy rất bệnh, hãy nói đi."
Người đàn ông mở cánh tay ra cho một cử chỉ của lòng trắc ẩn, bộc lộ đặc tính không tránh được của sự kiện, và ông nói khi đứng lại:
"Anh ấy rất bệnh. Tôi chưa bao giờ đánh lừa các cô kể từ lúc đầu tiên tôi săn sóc cho anh. Tôi cũng đã thử tất cả các cô biết, nhưng không ích gì. Tôi cũng đã hy vọng, đúng, tôi đã hy vọng ít nhất anh ấy có thể sống bằng cách phản ứng chống lại sự hao mòn của bệnh tật, nhờ vào các thực phẩm tốt và sự ân cần mà tôi lo cho anh. Tôi cũng đã thử các chất độc được chỉ định để tránh cho máu khỏi hư hỏng và để nâng đỡ sức mạnh theo các phương pháp cổ xưa của các thầy danh y, nhưng căn bệnh mạnh hơn các phương thuốc được dùng. Các bệnh này là sự sôi mòn, nó phá hủy, và khi nó xuất hiện ở bên ngoài thì các xương ở bên trong đã bị tấn công, cũng như nhựa cây đi từ gốc lên ngọn. Trường hợp này cũng vậy, bệnh lan từ chân đi khắp cơ thể."
"Nhưng anh ấy chỉ có bệnh ở chân thôi,"
Mata nói rên rỉ.
"Đúng, nhưng cơn sốt phá hủy ở những nơi mà các cô nghĩ rằng chỉ toàn là sức khỏe. Các cô coi cái cành nhỏ từ cây này rơi xuống, nó trông giống như chỉ bị ăn mòn ở chỗ này, chỗ gãy. Nhưng đây..."
Và ông bè nó trong các ngón tay ông.
"Các cô thấy không? Dưới lớp vỏ nhẵn, nó bị mục cho tới chót đầu, dù coi như nó còn sống, vì còn những chiếc lá nhỏ. Lazaro từ giờ đã đang chết. Các cô em tội nghiệp. Vị Thiên Chúa của cha ông, các cô, các thần và các á thần thuộc ngành thuốc của chúng tôi đã chẳng làm gì được, hay không muốn làm. Tôi nói về Thiên Chúa của các cô. Vậy đúng, tôi dự đoán là kể từ giờ, cái chết đã rất gần. Vì lẽ cơn sốt gia tăng, triệu chứng của sự hư hỏng đã vào trong máu. Các cử động rối loạn của quả tim, không còn sự kích thích và các phản ứng nơi người bệnh trong tất cả các cơ quan. Các cô thấy, anh ấy không ăn được nữa, và một chút anh ấy ăn thì lại không giữ được, và cái anh giữ được thì lại không tiêu hóa được. Đó là tận cùng rồi. Các cô hãy tin vào vị thầy thuốc, nhờ ơn các cô, vì nhớ đến Theophile, và điều nên ước ao hơn là cái chết, từ bây giờ là cái chết. Đây là những đau đớn kinh khủng. Từ bao ngàn năm nay, nó phá hủy con người, mà con người không sao phá hủy được nó. Chỉ có các thần có thể làm, nếu..."
Ông ta dừng lại, nhìn các cô trong khi đưa tay lên, rờ cái cằm nhẵn. Ông suy nghĩ, rồi nói:
"Tại sao các cô không gọi vị người Galilee? Đó là bạn các cô, người có thể, vì người có thể tất cả. Tôi đã kiểm tra những người vô phương cứu chữa, rồi được người chữa khỏi. Từ trong mình người phát ra một sức mạnh kỳ lạ, một khí lực bí nhiệm có sức vãn hồi và tụ tập những phản ứng bị phân tán, và áp đặt nó bằng ý muốn chữa trị. Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi cũng đã theo người bằng cách trà trộn vào đám đông và tôi đã thấy những điều kỳ diệu. Hãy gọi người đi, tôi là dân ngoại, nhưng tôi tôn kính những nhà thần thông bí nhiệm của dân quý vị, và tôi sẽ rất sung sướng nếu người có thể làm điều mà tôi không thể làm.
Người là Thiên Chúa, Nicodemo, vậy người có thể tất cả. Sức mạnh mà ông gọi là khí lực, đó là ý muốn của Thiên Chúa, Maria nói.
Tôi không cười nhạo đức tin của quý vị, trái lại, tôi thúc đẩy nó lớn lên tới tận chỗ không thể được. Ngoài ra, người ta đã đọc được rằng, đôi khi các thần cũng đã xuống trên trái đất. Tôi chưa bao giờ tin gì đó, nhưng với sự hiểu biết và lương tâm của con người và của người thầy thuốc, tôi phải nói là có như vậy. Vì vị Galilee thi hành những sự chữa lành mà chỉ có vị thần mới có thể làm.
Nicodemo không phải vị thần, Thiên Chúa thực, Maria nhấn mạnh.
Được, tùy con muốn, và tôi sẽ tin người, và tôi sẽ trở nên môn đệ của người nếu tôi thấy Lazaro sống lại. Vì từ nay, thay vì nói là được khỏi, phải nói là sống lại. Vậy hãy cấp tốc gọi người, vì nếu tôi không trở thành ngu muội thì kể từ giờ tới tối đa là hoàng hôn thứ ba, kể từ hoàng hôn này, ông sẽ chết. Tôi đã nói tối đa, nhưng có thể sẽ sớm hơn.
Ôi, nếu chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi không biết người ở đâu,
Martha nói.
Tôi biết, có một người trong số các môn đệ của người đã nói chỗ đó với tôi. Ông ta hộ vệ các bệnh nhân để đi tìm người. Trong số đó có hai người là bệnh nhân của tôi. Người ở bên kia sông Jordan, gần khúc sông Cạn, đó là chỗ ông ta nói. Có lẽ các cô biết chỗ đó rành hơn tôi.
À, chắc chắn ở trong nhà của Salomon, Maria nói.
Có xa lắm không?
Không đâu, Nicodemo.
Vậy hãy sai một người để tớ đến với người ngay đi, để xin người tới. Tôi sẽ trở lại đây, và tôi sẽ ở lại đây để coi hành động của người trên Lazaro. Chào các cô, và hãy củng cố cho nhau.
Ông ta cúi chào rồi đi về phía cổng, nơi một người đầy tớ giữ con ngựa của ông đang chờ ông để mở cổng cho ông.
Chúng ta sẽ làm gì, Maria?
Martha hỏi khi bà thấy ông thầy thuốc đã đi khỏi.
Chúng ta vâng lời thầy. Người đã nói là cho gọi người sau khi Lazaro chết. Chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng một khi anh ấy đã chết, thầy ở đây thì có ích lợi gì? Cho con tim chúng ta thì có, nhưng cho Lazaro, chị sẽ sai một người đầy tớ đi gọi người.
Không, chị sẽ phá hủy phép lạ. Người đã bảo phải biết hy vọng và tin phản lại tất cả những thực tế trái ngược. Nếu chúng ta biết làm như vậy, chúng ta sẽ có phép lạ. Em chắc chắn điều đó. Còn nếu chúng ta không biết làm, Thiên Chúa sẽ để mặc kệ chúng ta với sự phỏng đoán của chúng ta là muốn làm hay hơn người, và người sẽ chẳng cho chúng ta cái gì cả.
Nhưng em không thấy là Lazaro đau đớn chừng nào sao? Em không thấy là trong những lúc tỉnh, anh ấy ước ao thầy chừng nào sao? Em không có con tim. Em từ chối niềm vui sau cùng này với người anh tội nghiệp của chúng ta. Anh tội nghiệp của chúng ta. Anh tội nghiệp của chúng ta. Sắp sửa chúng ta không còn anh nữa, không còn cha, không còn mẹ, không còn anh. Nhà cửa bị phá hủy, chỉ có hai chị em như hai cây thốt nốt giữa sa mạc.
Và bà rơi vào sự khủng hoảng đau đớn. Tôi nói đó là cơn khủng hoảng thần kinh hoàn toàn kiểu Đông Phương. Bà đập vào mặt và làm đầu bù tóc rối. Maria nắm lấy bà và áp đặt.
Chị im đi, im đi. Em nói với chị, anh ấy có thể nghe. Em còn yêu anh ấy hơn chị. Nhưng em biết trấn tĩnh.
Chị giống như đàn bà yếu đuối bền hoạn. Im đi. Em nói, không phải nhờ sự vật vã này mà người ta thay đổi được định mệnh. Cũng không phải vì vậy mà người ta lay động được các con tim. Nếu chị làm vậy, đã lay động con tim em là chị lầm. Hãy nghĩ kỹ điều đó. Tim em đang tan nát trong sự vâng lời, nhưng nó đứng vững.
Mata bị chấn áp bởi sức mạnh của em bà và các lời của cô ta. Hơi bình tĩnh lại, nhưng trong sự đau đớn bây giờ đã hơi bình tĩnh. Bà rên rỉ trong khi gọi mẹ bà.
Má ơi, má ơi, ôi, xin má an ủi con không còn được bình an nữa từ khi má chết. Nếu má có mặt ở đây, má ơi, nếu nỗi buồn đã không giết má, nếu má ở đây, má sẽ hướng dẫn chúng con sẽ vâng lời má vì sự lành cho tất cả. Ôi!
Maria biến sắc, cô khóc không ra tiếng, khuôn mặt lo lắng, vặn vẹo đôi tay và không nói gì. Mắt ta nhìn cô và nói,
mẹ của chúng ta khi gần chết đã bắt chị hứa rằng chị sẽ là một bà mẹ đối với Lazaro nếu mẹ có mặt ở đây.
Mẹ sẽ vâng lời thầy, vì đó là người đàn bà công chính. Chị cố gắng cách vô ích để làm em lay chuyển. Vậy hãy nói thẳng rằng em là kẻ sát nhân của mẹ bằng sự đau đớn em làm cho mẹ. Em sẽ bảo chị có lý. Nhưng nếu chị muốn làm cho em nói rằng chị có lý khi muốn có thầy, thì em nói với chị là không. Và em sẽ luôn luôn nói không. Em chắc chắn từ trong lòng Abraham, mẹ sẽ xác nhận em và chúc phúc cho em. Thôi, chúng ta vào nhà.
Không còn gì nữa. Không còn gì nữa.
Còn tất cả. Chị phải nói là còn tất cả. Thực sự, chị nghe thầy, và chị có thể chú ý khi người nói. Nhưng sau đó, chị không nhớ gì những điều người nói. Người đã chẳng luôn luôn nói với chúng ta rằng, tình yêu và sự vâng lời làm cho chúng ta nên con Thiên Chúa và thừa hưởng nước của người sao? Vậy làm sao chị có thể nói rằng, chúng ta ở lại trắng tay trong khi chúng ta có Thiên Chúa, và chúng ta chiếm hữu nước của người nhờ vào sự thông thành của chúng ta. Ôi, thực sự cần phải tuyệt đối như em đã làm trong điều xấu, để cũng có thể và biết muốn tuyệt đối trong điều tốt, trong sự vâng lời, trong sự trông cậy, trong đức tin, trong tình yêu.
Em cho phép những người Do Thái chế nhạo thầy, nói xỏ xiên về người. Bữa hôm kia, em đã nghe họ đó.
Và chị còn nghĩ tới những tiếng quạc quạc của các con quạ, và các tiếng kêu của đám diều hâu đó nữa. Hãy để chúng khạc ra những gì ở trong chúng. Thế giới có ăn nhầm gì đâu? Thế giới là gì so với Thiên Chúa? Chị coi, còn kém hơn những con công đáng khinh này, cứng đơ vì lạnh hay bị trúng độc, vì đã ăn đồ rắc rến, và em dày đạp như vậy.
Và cô ta đá một cú vào con công đang lững thững bước trên lối đi chạy sỏi. Rồi cô cầm tay Mata và nói,
nào, về nhà và...
Ít nhất chúng ta hãy cho thầy biết, chúng ta hãy sai người nói với thầy rằng anh ấy đang chết. Không nói điều gì khác.
Chị làm như người cần phải có chúng ta báo tin mới biết được điều đó. Không, em đã nói, vô ích. Người đã nói, khi anh chết rồi thì hãy cho thầy biết. Và chúng ta sẽ làm như vậy, không làm trước.
Chả có ai thương cho sự đau đớn của chị cả. Và em thì còn ít hơn mọi người.
Chị ngừng khóc kiểu đó đi, em không chịu nổi nữa.
Và trong sự đau đớn của cô cắn môi để giúp cho chị cô được can đảm, và để chính cô không phát khóc. Marcelli từ trong nhà chạy ra, theo sau là Marcinin.
Marta, Maria, chạy mau, Lazaro đâu? Ông không trả lời nữa.
Hai chị em chạy vội vào nhà, và sau một lát, có tiếng Maria ra lệnh, các cấp cứu cần thiết. Người ta thấy các đầy tớ chạy, với các thuốc bổ, các chậu nước sôi. Người ta nghe những tiếng xì xèo, và nhìn thấy các cử chỉ đau đớn. Sự yên tĩnh trở lại từ từ sau biết bao dao động. Người ta thấy các đầy tớ nói chuyện với nhau, ít xào xuyến hơn, nhưng đánh dấu các lời của họ bằng những cử chỉ tỏ ra tuyệt vọng. Một số lắc đầu, một số mở cánh tay giơ lên trời như muốn nói.
Như vậy đó.
Một số khát khóc, một số nữa thì vẫn còn muốn hy vọng phép lạ. Đây, lại Marta, tái mét như chết. Bà nhìn lại phía sau bà để coi có ai đi theo bà không. Bà nhìn các đầy tớ đang lo lắng ở chung quanh bà. Bà lại quay đầu để nhìn xem từ trong nhà có ai ra để theo bà không. Rồi bà nói với một người đầy tớ.
Mày, lại đây với cô.
Người đầy tớ tách ra khỏi nhóm và đi theo bà về phía dàn cây bông lài và đi vào trong đó. Marta nói mà mắt không rời khỏi căn nhà mà bà có thể nhìn thấy qua các cành cây giao nhau.
Hãy nghe cho rõ, khi tất cả các đầy tớ đã vào nhà và cô đã cho các chỉ thị để nó phải thi hành ở trong nhà, mày sẽ ra chuồng ngựa, mày lấy con ngựa nào chạy lẹ nhất, mày thắng yên cho nó. Nếu lỡ có ai nhìn thấy, mày hãy nói rằng mày đi tìm thầy thuốc. Mày không nói dối đâu, và cô cũng không dạy mày nói dối. Vì thực sự cô sai mày đến thầy thuốc Chí Thánh. Mày hãy mang theo lúa kiều mạch cho con ngựa và lương thực cho mày, và túi tiền này cho tất cả những gì có thể xảy ra. Mày hãy ra bằng cửa nhỏ và đi lối cánh đồng có canh tác để móng ngựa không gây tiếng động. Ra xa nhà rồi, mày đi con đường dẫn về Jericho và phi nước đại. Không được dừng lại, kể cả ban đêm, mày hiểu không? Không được dừng lại, tuần trăng mới sẽ soi đường cho mày nếu đêm đến khi mày còn đang phi. Hãy nghĩ rằng mạng sống của ông chủ mày ở trong tay mày và tùy thuộc vào sự lẹ làng của mày. Cô tin cậy ở mày.
Thưa cô chủ, con sẽ phục vụ cô như một nô lệ trung thành.
Mày hãy đến khúc sông cạn ở Betabara. Mày qua sông và tới ngôi làng ở sau Betabara, bên kia Jordan. Mày có biết không, nơi mà Gioan làm phép rửa vào thời kỳ đầu.
Con biết, con cũng đã tới đó để được thanh tẩy.
Thầy ở trong ngôi làng đó, mọi người sẽ chỉ cho mày căn nhà người ở. Nhưng nếu thay vì con đường chính, mày đi con đường dọc bờ sông thì sẽ hay hơn, sẽ ít người nhìn thấy mày hơn, và mày sẽ tự mình tìm được căn nhà. Đó là căn nhà đầu tiên của con đường duy nhất trong làng, dẫn từ miền quê ra bờ sông. Mày không thể lầm. Một căn nhà nhỏ, không có sân thượng, cũng không có phòng ở trên cao. Với khu vườn ở trước nhà mà người ta nhìn thấy khi từ bờ sông đi tới. Một khu vườn khép kín với một cửa nhỏ bằng gỗ, hàng rào bằng cây sơn tra. Cô tin vậy. Tóm lại là có cái hàng rào, mày hiểu không? Nhắc lại coi.
Người đầy tớ nhắc lại cách kiên nhẫn.
Được rồi, mày hãy xin được nói với người, với một mình người. Mày hãy nói với người rằng các cô chủ của mày sai mày đến, thưa người rằng Lazaro bệnh liệt. Ông sắp chết và chúng ta không thể làm gì được nữa. Rằng Lazaro muốn gặp người và xin người đến ngay lập tức vì tình thương, mày hiểu rõ chưa?
Thưa cô chủ, con đã hiểu.
Rồi trở về ngay, để không ai nhận ra là mày vắng mặt quá lâu, hãy mang theo một cái đèn cho những giờ tối quá. Đi đi, đi đi, chạy, phi nước đại, hãy thúc con ngựa, nhưng hãy trở về ngay với câu trả lời của thầy.
Thưa cô, con sẽ làm như vậy.
Đi đi, đi đi, mày thấy không, họ vào nhà hết rồi, đi ngay đi, đừng để ai thấy mày chuẩn bị. Chính cô sẽ đưa lương thực cho mày, đi đi, cô sẽ trao cho mày ở cái cổng nhỏ. Đi đi, và nguyện Thiên Chúa ở với mày, đi đi.
Và bà đầy nó, lo lắng, rồi bà chạy lẹ vào nhà, rất thận trọng, và lập tức sau đó, bà lẻn ra ngoài, tới cái cổng phụ ở phía nam, với một cái túi nhỏ trong tay. Bà đi men theo hàng dọc, cho tới chỗ mở thứ nhất, thì bà quẹo và biến mất.
Chúa là cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kinh trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kinh trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.